Trong những ngày qua, chúng ta nghe nhiều về vấn đề người ta, chính quyền kêu gọi chúng ta hãy góp phần trong sự điều tra dân số. Tại vì mục đích điều tra dân số của nước Mỹ của chúng ta đang sinh sống là cứ mỗi 10 năm một lần, để họ biết được cái tình trạng dân cư, chỗ nào đông, chỗ nào ít, chỗ nào cần nhiều bệnh viện hơn, chỗ nào cần nhiều cái sự phục vụ hơn. Và cái sự điều tra dân số nó rất là quan trọng cho đất nước của chúng ta, và quan trọng cho chính chúng ta và tương lai con cái của mình nữa. Một số người than phiền rằng tiểu bang của chúng ta bị mất người, trong đó có mười mấy tiểu bang bị mất người, lý do là họ mua từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Nhưng mà một số tiểu bang khác thì dân sự đó nói là chúng tôi rất là phiền hà vì cớ đông người mua về cái thành phố của chúng tôi đang ở. Trước đây yên ổn, trước đây ít về traffic, ít về tội phạm, bây giờ là đầy hết tất cả mọi điều. Và có người nói rằng những cái business được mở ra, ví dụ như Amazon, chúng ta biết Amazon ngày hôm nay là thống trị về cái thị trường bán lẻ, bán chẵn, bán đủ điều ở trên thế giới. Và riêng nước Mỹ của chúng ta, Amazon đã thống trị hết tất cả, vượt qua cả Target và Walmart, tạo ra nhiều cái công ăn việc làm cho đủ thành phần trong xã hội. Nhưng mà đồng thời cũng tạo ra nhiều cái vấn đề phía sau nữa là hệ lụy, đó là traffic sẽ nhiều hơn và nhà cửa đắt đỏ hơn, nhiều cái điều lợi bất cập hại kèm theo nữa. Và tôi đọc thoáng qua trong một số tin tức nói về Colorado là tiểu bang của chúng ta đang sống, thì có một người viết lên như thế này ở trong đài 31 của Channel Denver Channel, thì nói như thế này: đây là 10 lý do mà tôi nhất quyết không có move hay là di chuyển trở lại Colorado. Không biết trong chúng ta có ai có lý do nào gì bổ sung thêm hơn sau khi tôi đọc ra 10 lý do này. Đầu tiên, cái lý do này là khi người ta từ những tiểu bang thấp miền đồng bằng move lên di chuyển đến Colorado, thì đầu tiên hầu hết mọi người đều bị là cái vấn đề độ cao gây cho nhiều người bị say sẩm, khó thở, khó chịu. Và bởi lý do đó cho nên một số người qua đây thăm một lần rồi không có cơ hội đi lại lần thứ hai. Dù người đó rất là mạnh khỏe với miền đồng bằng, nhưng mà khi họ lên cái chỗ độ cao của chúng ta thì rất là khó thở. Cái lý do thứ hai nữa, đó là lý do cái cuộc sống ở đây rất là đắt đỏ. Và đúng thật như vậy, nếu mà những con cái Chúa nào đã từng ở đây thập niên 90, 80, thì chúng ta thấy nhà cửa đây rất là rẻ, phải không? Trung bình những cái nhà mà chúng ta thấy quanh nhà thờ đây khoảng chừng 40-50 ngàn thập niên 80 mấy 90. Và đến thập niên 90 thì những cái nhà đó từ mấy chục ngàn lên đến trên dưới 100 ngàn đến 200 ngàn. Và đến thời kỳ năm 2000 trở lên thì chúng ta thấy những ngôi nhà này nó không còn giá 100-200 ngàn, mà đã gấp 2 lần lên là khoảng 400-500 ngàn quanh nhà thờ chúng ta, những nhà lụp xụp. Rồi đến thời kỳ cách đây 5 năm về trước, khi mà tiểu bang này là tiểu bang rất là cởi mở, phóng khoáng, trước đây rất là bảo thủ, thì đến cái tiểu bang, đến cái tình trạng tức là Queen State, là nửa bên này nửa bên nọ, là nửa Cộng hòa, nửa Dân chủ về vấn đề chính trị, thì nhà cửa lúc bây giờ bắt đầu đắt lên. Và đến khi mà trở nên một cái nơi tiểu bang thành trì của đảng Dân chủ chiếm ngự, thì là tiểu bang Liberal là phóng khoáng nhất, cho nên đây là một trong những tiểu bang đầu tiên chấp nhận để bán về cần sa. Và bởi lẽ đó người ta mua về rất là nhiều, và cơ đó là cái cuộc sống nhà cửa đắt đỏ gấp 3 lần hơn trước đây. Cái lý do nữa đó là vì lý do người ta mua về nhiều cho nên đường xá bị kẹt. Tôi nhớ hồi trước là tôi đi học trường Kinh Thánh ở đây, ở ngay Lakewood này. Trường cách nơi của chúng tôi ở Aurora, là nơi mấy anh chị em đang ở ngày hôm nay. Từ đó lên đây tôi đi mỗi ngày và đi về. Lúc đó cũng không kẹt xe gì. thì khoảng trung bình khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà đi đúng giờ mà giống như trước đây mấy chục năm về trước, 30 năm hơn về trước mà tôi đi học, thì còn được đoạn đường đó hơn một tiếng đồng hồ mới tới được trường, là nơi mà chúng ta đang có hội thánh của Chúa ngay tại đây. Đường xá rất là kẹt. Từ Denver xuống Denver Tech, từ trên Thornton có thể là một tiếng đến tiếng rưỡi đồng hồ là cái chuyện bình thường, trong cái đoạn đường khoảng chừng mười mấy dặm mà thôi. Và lý do thứ tư nữa là ngoài vấn đề nhà cửa mắc mỏ, cuộc sống leo thang, đường xá chật chội, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái đoạn đường vì có nhiều người đi lại cho nên chúng ta thấy xe cộ làm hư hại đường cũng nhiều. Có nghĩa là quý vị sẽ thấy những cái đường ổ gà dọc đường, tại vì lý do tiểu bang này là tiểu bang tuyết mỗi năm. Và đến mùa tuyết tháng 10 sắp tới, chúng ta thấy là xe ủi tuyết phải ủi. Và vì cớ xe ủi tuyết ủi cho nên đường xá nó bị tróc lên và nước thấm xuống. Tối nước đông lại thành đá, đá nó nở ra và đường cứng cỡ nào cũng phải bị hư hết cả. Và bởi lý do đó nhiều xe chúng ta bị bể bánh xe, bị hư, bị sụp sàn mái, lý do là bị sụp ổ gà rất là nhiều, ta không sửa kịp. Còn lý do này lý do hơn ngoại lệ chút xíu, đó là ở đây người ta, nếu mà chúng ta chơi football thì biết một cái người chơi quarterback của cái đội Bronco đó là Peyton Manning. Anh này đã retire sau khi anh ta chơi cho cái đội Bronco một thời gian, sức khỏe anh retire vì thì cũng trở nên triệu phú rồi. Chúng ta biết anh ta ký hợp đồng 5 năm trên 150 triệu đô la. Mỗi năm trung bình ta tính ra khoảng, anh làm ra khoảng chừng 3 triệu ha, 535, 50, 30 triệu. Rất là nhiều. Và anh ta mua ra khỏi tiểu bang này, không còn trong đội Bronco nổi tiếng. Lý do đó có thể là chúng ta không biết, nhưng mà với một số những người nào ghiền football thì họ rất là thích cái anh Peyton này. Và lý do kế tiếp nữa là nhiều người không biết lái xe khi trời tuyết. Có thể trong đó có chúng ta, là chúng ta từ Việt Nam qua, chưa bao giờ kinh nghiệm đường tuyết trơn trượt. Và số đông là những người từ những địa bàn khác qua. Họ lái xe trời tuyết mà họ giống như là trời mưa vậy. Và họ cứ chạy giống như là không có chuyện gì xảy ra, mà đến khi xảy ra cái tai nạn thì không phải cho họ không thôi, mà cho những người xung quanh chạy xe với họ. Lý do là khi mà trời tuyết, họ không kinh nghiệm đi trời tuyết trơn trượt, thì chúng ta thấy họ thắng một cái là cái xe nó quay và những cái xe xung quanh bị ảnh hưởng hết cả. Và đó là lý do mà chúng ta thấy những tiểu bang mà miền tuyết thì cái insurance mắc hơn những tiểu bang mà không có tuyết. Và số những người từ đồng bằng họ lên chưa bao giờ kinh nghiệm lái tuyết, cho nên vì lý do đó gây tai nạn nhiều hơn. Hy vọng con cái Chúa đây mình tập tành. Đây là quý vị thấy chúng ta có cái bằng lái xe đây giá trị lắm đó. Kinh nghiệm được lái tuyết, kinh nghiệm được trời nắng. Và đến chỗ nào chúng ta có thể yên tâm mình biết. Và nếu mà chúng ta học cái kinh nghiệm lái xe đường núi nữa, tại vì đây núi rất là nhiều. Và chúng ta phải biết cách lái xe đường núi nữa quý vị. Tại vì nhiều người ở Mỹ rất là lâu mà từ những tiểu bang khác họ qua đây. Họ lái xe một lần, hai lần. Họ nói xe qua đây của họ, xe họ thuê bên này dở quá, mau hư quá. Một lần nọ có mấy chị em từ Cali qua ở chơi một tuần. Và họ thuê cái xe ngày hôm trước, hôm sau họ đem đi trả. Họ đổi xe khác, tôi hỏi tại sao vậy? Nói mục sư ơi, tụi em đi lên núi về, cái xe nó rung quá, mỗi lần thắng nó rung lắc ở cái đầu xe kinh khủng quá, xe đâu mà dở quá. Họ đổi xe thứ hai, lúc đó tôi cũng không có để ý. Và một ngày hôm sau họ đi về, cái họ nói, ô họ phải đổi xe khác nữa lớn hơn, tại xe này thắng cũng rung quá. Tôi hỏi tại sao vậy? Nói họ, mỗi lần xuống dốc họ thắng là cái đầu xe nó rung lên. Tôi hỏi thắng cách nào? Có là xuống dốc ở đây, chúng ta thấy lên đèo cũng nhiều mà xuống dốc cũng rất là sâu. Thì thay vì nếu mà những người chúng ta, tôi nói cho anh chị em đây luôn, khi mà xuống đèo á thì luôn luôn có những cái tấm bảng họ đề chúng ta, họ để là nên bỏ vô cái lô gear hay là cái số lớn để cho cái máy xe nó kéo cái tốc độ xe chậm lại, thì vì chúng ta đạp thắng không những hư thắng, trái thắng mà có thể là gây tai nạn cho chúng ta. Đó là cái lý do mà mấy anh em để cái đi đổi xe họ, tôi nói không phải cái đó, khi nào xuống xe tại họ đi nặng nhiều người cho nên chiếc xe nặng mà xuống xe cái độ kéo rất là mạnh, tôi nói phải xuống vô cái lô gear là tốc độ số 2 hoặc là số 3 thì cái máy xe nó kéo lại. Và đó là kỹ thuật của những người nếu mà chúng ta học thi lái xe Colorado thì chúng ta biết rất là rõ, phải không quý vị? Cho nên người ta nói đây là người nhiều người không biết lái xe ở xứ tuyết. Lý do nữa, ở đây đồ ăn mẻ dở quá. Có là những tiểu bang vùng Texas, vùng Cali thì đồ ăn mẻ ngon hơn. Và lý do kế tiếp, lý do thứ 8, nói là thời tiết ở đây rất là hơi khắc nghiệt. Có là ban ngày chúng ta thấy những ngày tháng mùa hè này trên 90 độ, ban đêm xuống còn 60, trên dưới 60 độ, giống như những tháng mùa thu bắt đầu vô này. Có là chênh lệch một ngày 30 độ, và một số người ở vùng đồng bằng mà tương đối nhiệt độ điều hòa thì chúng ta thấy cái sự khác biệt này rất là lớn. Khoảng 30 năm trước đây, tôi từ Tennessee là đồng bằng, Tennessee là ngay cái vùng của Mississippi, sông Mississippi chạy ra biển ha. Chúng tôi qua đây, chúng tôi thấy cái sự khắc nghiệt rất là lớn. Tại vì ban ngày trên 90 độ, ban đêm xuống một cái là mát lạnh liền. Và nhiều người họ thích cái thời tiết như thế này, cho nên họ nói thời tiết đây khắc nghiệt. Ok, có thể đúng quý vị. Và lý do thứ 9 là ở tiểu bang này mọi người hút marijuana cần sa nhiều quá. Và vì cớ hút cần sa cho nên bắt đầu tội phạm gây ra nhiều hơn. Chúng ta thấy tội phạm ngày hôm nay không từ chỗ nào. Trước đây tội phạm thường chúng ta nghe nói ăn cắp, ăn trộm chỉ xảy ra ở nơi đông người, chợ búa, ở những nơi mà phức tạp kia. Nhưng mà ngày hôm nay vì cớ cái sự nghiện ngập thì họ hút, không có tiền thì họ thể họ đột nhập bất cứ nơi nào họ có thể vô được. Cho nên những thành phố trước đây được mệnh danh là yên ổn, là không có trộm cắp, không có đập phá, thì khu nào bây giờ cũng bị hết cả, giống như San Fran. Và cái nữa họ nói vì có hút marijuana cho nên nhiều người lái xe rất là aggressive, có là rất là dùng từ là như thế nào, aggressive là cái gì quý vị, tôi có nghĩa là hung hăng ha? Rất là hả, cổ thả không phải, mà rất là hung hăng, rất là hung dữ khi họ lái xe. Họ không có calm down để họ control, để là khi mà một người chúng ta thấy ngày hôm nay giống như ở Việt Nam á, lái xe quý vị ra đường đụng chút là quý vị sẽ nghe bấm còi in ỏi liền, chứ không giống như ngày xưa. Và bởi lẽ đó người này không nhường người kia một chút xíu, lái xe ẩu chút xíu, cắt qua mặt chút xíu, đó là cái chuyện mà chúng ta thấy xảy ra ở Colorado này, không những tiểu bang khác mà Colorado này hồi trước không có cái tình trạng như vậy nhiều. Và lý do đó cho nên người này nói là tại vì ở đây là tiểu bang thứ đầu tiên của nước Mỹ mà chấp nhận bán marijuana, cho nên tình trạng tội phạm sinh ra nhiều hơn, và tội phạm nhiều hơn, và lái xe cẩu thả hơn, và nhiều cái điều tệ hơn bởi lý do. Ok, ngoài những lý do đó mà anh chị em còn lý do nào nữa không? Chia sẻ cho tôi với, và cộng thêm nữa. Cuộc sống của chúng ta không có một ngày nào để chúng ta nói rằng ở đất như trời. Và cuộc sống chúng ta mỗi ngày không phải là một màu hồng. Cuộc sống của chúng ta cũng phải là mỗi ngày chúng ta thấy toàn là màu xanh của sự hy vọng. Và cuộc sống của chúng ta, quý vị ngó lên cái màn ảnh này, có những lúc chúng ta sẽ thấy màu xanh ở trên tấm bảng, màu trắng ở ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu vô. Chúng ta sẽ thấy tôi bằng cái bộ đồ vest đen thui, cái đầu nửa trắng nửa đen, phải không? Quý vị sẽ thấy cái màu đỏ của cái màn, màu tím, màu xanh. Một bức tranh thật là đẹp. Quý vị thấy đẹp không? Quý vị hình dung như thế nào khi đứng lên đây nhìn bức tranh toàn là màu trắng? Quý vị thấy sao? Muốn bệnh luôn. Thấy cảnh giống bệnh viện phải không? Hay là thấy toàn là màu đỏ không? Quý vị thấy chói choang con mắt của mình, rất là khó chịu. Hay là thấy toàn là màu xanh không? Quý vị thấy nhợt nhạt quá, bệnh hoạn quá. Cuộc sống của chúng ta rất là phong phú. Nếu mà chúng ta khám phá được rằng những cái điều Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của mình tạo nên một bức tranh mà chúng ta phải chiêm ngưỡng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy nhìn vô cái bộ đồ vest trong một siêu bản phận gì mà đen quá, người đã không trắng thì chết, mà lúc nào cũng nên thôi. Chúng ta cứ chăm chú một điều và chúng ta luôn luôn thấy cái điều đó lớn hơn những cái hình ảnh đẹp đẽ hơn bên cạnh. Nhưng mà nhờ những điểm đen, điểm đỏ, điểm trắng, điểm cam, điểm vàng, điểm xanh cộng lại tạo nên bức tranh tuyệt vời, phải không quý vị? Chúa cho phép chúng ta sống ở trong cuộc đời này không có xảy ra các êm đềm giống như vườn địa đàng ngày xưa khi Chúa đặt Adam, Eva đó. Ngay sau khi con người phạm tội, họ phải trả một cái giá. Nhưng mà Chúa lại cho chúng ta có một sự hy vọng. Sự hy vọng đó là lời của Chúa cho Chúa Giêsu sẽ được sanh ra. Ngài chết trên thập tự giá để đền tội cho con người. Và trong thời gian 3 năm Ngài sống và giảng đạo thì Ngài cảm thông cho những người cô đơn, bên vực cho những người nghèo khó, cứu giúp những người mồ côi quá buộc. Công việc của Chúa ở trên đất nói lên cái sự yêu thương, cảm thông cho những người thiếu thốn. Và quanh Chúa lúc nào cũng thấy một hình ảnh những người có nhu cầu. 3.000 người đang bị đói, Chúa ho bánh cho họ ăn. 5.000 người đang bị đói, Chúa cho họ ăn. Những người đang than khóc vì con của mình qua đời, Chúa kêu đứa con sống lại. Những người không thấy đường, Chúa chữa mắt, chữa lành con mắt để họ thấy. Những người bị què, Chúa đem họ sự cứu giúp, chữa lành. Cái sự chữa lành, tại vì Chúa thấy con người sống khốn khổ trong cái tội lỗi và không có cái nhu cầu nào lớn hơn, đó là được yêu thương. Con người có thể sống có vật chất, nhưng mà không thể thiếu tình yêu thương. Con người có thể sống với những nhu cầu về bên ngoài, danh vọng, tiền bạc, của cải, địa vị có thể có, nhưng mà không thể nào không có cái điều cần người khác hiểu, cảm thông. Và chính điều đó Chúa Giêsu đã ra đời, Ngài làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời, chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta, và cho chúng ta một cái sự hy vọng, cho chúng ta ông bà anh chị em chính mình tôi có một sự sống đắc thắng. Mặc dù rằng chúng ta vẫn là con người ở trên trái đất này, bây giờ chúng ta hình dung bên những màu đen ảm đạm, màu xám, màu đen tan tóc và màu xám ảm đạm trong cuộc đời chúng ta, quý vị thấy cái điều nào nhiều hơn? Có nhiều người than thở: mục sư ơi, chắc là cuộc đời tôi thấy số đen á, quả tạ nó chiếu, thấy sinh ra toàn là thiếu may mắn, sinh ra là mồ côi cha hay là mất mẹ rất là sớm, hay là trong cảnh khó nghèo mà đất nước đã thay đổi, và hình như cái ngày mà vui của tôi không bao nhiêu ngày hết. Và nếu chúng ta đọc ở trong truyền đạo là lời của Chúa, Thi Thiên châm ngôn truyền đạo là sách mà vua Solomon viết lại, thì ông kinh nghiệm được, tại vì ông là một vua giàu có khôn ngoan. Trước ông chưa ai giàu có bằng ông, và sau ông cũng không ai giàu có bằng ông. Và trong Kinh Thánh này là không ai khôn ngoan giống như vua Solomon hết cả. Thì ông mới kết luận như điều này: hư không của sự hư không, mọi điều, mọi sự đều là hư không. Ông có quyền là một vị vua khôn ngoan của một người mà Đức Chúa Trời ban cho. Sự giàu có trên thế gian không ai sánh được. Ngày hôm nay chúng ta biết cái ông chủ CEO của Amazon là người giàu có nhất trên thế giới. Cái tài sản của ông là trên 200 tỷ, rất là giàu, vượt qua Bill Gates trước đây, vượt qua tỷ phú Soros hay là cả ông tỷ phú bên về điều hành về điện thoại ở bên Mỹ. Ông vượt qua tất cả, kể cả ông Buffett Warren, nhà tỷ phú rất là nổi tiếng về đầu tư địa ốc. Mà chúng ta thấy điều gì xảy ra? Những cái sự giàu có của con người không đem đến cho con người thỏa mãn. Cơ đó Solomon nói là chỉ là sự hư không mà thôi. Và những ngày qua chúng ta đang đối diện ở trên đất nước của chúng ta cái sự chia rẽ rất là lớn. Chia rẽ không phải về đảng phái Cộng Hòa hoặc là Dân Chủ. Chia rẽ không phải vì cớ cái thành phần giàu và nghèo. Và ngoài vấn đề chia rẽ, họ đến sự hận thù nữa. Cho nên chúng ta thấy những cái sự nổi loạn, những sự biểu tình chống đối chính quyền. Và không những chống đối chính quyền mà chống đối lẫn nhau giữa con người và người. Hoặc không phải là chống đối lẫn nhau giữa người đen với người trắng, hay là người trắng với người vàng, mà chính người đen với người đen lẫn nhau, người trắng với người trắng lẫn nhau, người vàng và người vàng lẫn nhau. Điều đó đang xảy ra trong hoàn cảnh chúng ta đang sống. Và chúng ta biết phía sau đó mục đích không phải là của những con người cầm quyền họ muốn điều đó, mà chúng ta thấy là cái thế giới tối tăm là Satan, là ma quỷ muốn con người ở trong tình trạng như vậy, để thù ghét lẫn nhau, để chia rẽ, hận thù, để mà đem sự cay đắng và tàn diệt lẫn nhau. Hôm nay chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay cũng giống như vậy. Người ta nói là thế giới của mạnh, kẻ mạnh được, kẻ yếu phải thua. Trung Quốc tràn lan hết khắp nơi trên thế giới, tràn lan về vấn đề y tế, tràn lan về vấn đề thương mại mua bán, tràn lan về vấn đề quân sự. Họ chiếm khắp nơi những cái vùng biển, những cái đảo xa xôi, họ mua chuộc và họ mua đứt hết tất cả những cái vùng đó. Và những kẻ nào có bom nguyên tử thì họ cứ lấn chiếm những đất nước nghèo khó hơn. Và chúng ta thấy điều đó cũng đang xảy ra. Như vậy thì thế giới của chúng ta ở đây không có một ngày nào có màu xanh để hy vọng, màu hồng để mà chúng ta thấy vui mừng hạnh phúc và chúng ta thấy đủ màu sắc. Mà xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn khác, cái nhìn của một người thuộc về con cái của Chúa. Ở trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta là chúng ta không phải là thuộc về đời này nữa. Từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta được Chúa thánh hóa và biến cải chúng ta. Giống như trong Dân đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai để nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và ban cho những ai? Những kẻ thuộc về Chúa, chứ không phải ban cho những người chưa thuộc về Chúa. Tình yêu của Chúa ban cho hết mọi người, nhưng mà vấn đề là họ không có nhận cái tình yêu đó mà thôi. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi để chúng ta đối diện với cái cuộc sống đầy khủng hoảng. Khủng hoảng không phải là vấn đề của sự thù ghét màu da, chủng tộc nữa, mà khủng hoảng của tình trạng tội phạm vô đạo đức. Và chúng ta thấy chứng kiến rất là nhiều mỗi ngày. Chúng ta đến với Chúa để nhận được sự an ủi, để nhận được khích lệ. Và đồng thời, Chúa cũng cho chúng ta có một tiêu chuẩn cao hơn. Và chúng ta là muối, là ánh sáng. Chúng ta thấy những hình ảnh bất công trong xã hội mỗi ngày, có thể chúng ta giận, chúng ta có thể lầm bầm, chúng ta có thể phê phán, chỉ trích. Nhưng mà trên hết mọi điều, xin Chúa cho chúng ta mình phải trỗi hơn những người khác. Không phải coi những cảnh bất công mà mình tức giận để mà mình báo có hành động, hay là có những sự bất công trong xã hội để chúng ta thù ghét lẫn nhau. Và xin Chúa cho chúng ta bước cao hơn một bước, tức là một cái tâm tình mà Chúa muốn chúng ta là muối, là ánh sáng ở trong đời này. Bây giờ trước hết, chúng ta muốn là muối, chúng ta phải như thế nào? Muốn trở nên muối, quý vị phải trở nên như thế nào? Muối phải gì, quý vị? Ngọt phải không? Chua? Mặn? Cảm ơn. Chúng ta phải mặn. Phải mặn như thế nào? Có cái chất mặn, có nghĩa là chữa được lành những cái trề, những cái bầm. Và chúng ta kinh nghiệm nhiều về muối. Muối có thể sát thương, có thể giúp cho con người chúng ta tồn tại. Tại nếu ngoài muối, con người thân thể chúng ta sẽ là bệnh hoạn liền, không phải là những cái chất bổ khác, vitamin này vitamin nọ, mà chúng ta cần có muối ở trong cơ thể mình mỗi ngày. Và cũng giống như vậy, Chúa cũng muốn ông bà cho em chính mình tôi có muối ở trong cuộc sống mỗi ngày trên con đường theo Chúa. Bây giờ ở đây tôi xin đọc bản dịch mới ở trong Roma để chúng ta hiểu như thế nào về một người có muối. Mọi người phải vâng phục chính quyền, vì tất cả thẩm quyền đến từ Đức Chúa Trời. Và tất cả chính quyền hiện hữu trên thế giới này là từ Đức Chúa Trời. Và ai chống chính quyền là chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và sẽ bị phán xét. Nhà cầm quyền không khiến cho người lương thiện phải sợ hãi, nhưng người gian ác phải lo sợ. Muốn khỏi sợ hãi nhà cầm quyền thì anh chị em hãy cứ làm điều ngay thẳng, thì họ sẽ khen ngợi anh chị em. Họ là những người mà Đức Chúa Trời sai đến để giúp anh chị em làm điều thiện. Nhưng nếu anh chị em làm điều ác thì hãy lo sợ, vì không thể trốn tránh hình phạt mà Đức Chúa Trời dùng họ để phạt người làm ác. Vậy, phải vâng phục chính quyền, chẳng những để khỏi bị hình phạt, nhưng cũng vì cớ lương tâm thanh sạch. Do đó, anh chị em phải nộp thuế vì nhà cầm quyền phục dịch Đức Chúa Trời khi họ thi hành nhiệm vụ. Phải trả hết mọi thứ nợ, trả thuế và đóng lợi tức cho người thu thuế, kính sợ và tôn trọng người có thẩm quyền. Có thể một số người con cái Chúa không đồng ý với tôi về cái điều mà tôi đọc, nhưng mà đây là lời của Chúa. Có thể một số con cái Chúa nói mục sư chắc ổng ủng hộ chính quyền dữ lắm, nhưng mà đây là lời Chúa. Có số người nói là ông mục sư ổng thấy những cái người bất công ở không binh vực, mà bây giờ ổng lại nói là vâng phục cầu người quyền là phải thuận phục mấy người cảnh sát police ở ngoài đường. Nhưng mà đây là lời Chúa. Lời Chúa cho chúng ta thấy nhà cầm quyền được lập ra để làm gì, quý vị? Hạn chế điều ác, quý vị đồng ý không? Làm cho kẻ trộm, những người cướp, những kẻ hiếp dâm, những người có cái cuộc sống trái với lương tâm còn lại sau khi con người phạm tội, để họ phải tránh những điều đó thì họ bị chai lì đi. Nhưng mà nhà cầm quyền, những người cảnh sát được đặt ra với mục đích để phục vụ chúng ta. Nếu chúng ta để ý những chiếc xe cảnh sát, luôn luôn có cái số call 911, phải không? Và ở trên cái chữ xe cảnh sát, một số những tiểu bang đề là gì, là to protect, to serve, có là để mà bảo vệ, để mà phục vụ. Nhưng mà những ngày qua chúng ta thấy khắp nơi trên đất nước của chúng ta đang nổi dậy để chống lại. Mới đầu người ta đưa ra khẩu hiệu là chống lại cái sự kỳ thị màu da chủng tộc, chống lại về vấn đề phân biệt da màu, chống lại vấn đề giữa xa cách giữa giàu và nghèo. Mà quý vị hãy coi thử đất nước này kỳ thị như thế nào. Có một tổng thống người da đen 2 năm làm nhiệm kỳ, 8 năm tổng cộng. Kỳ thị da đen như thế nào, màu da như thế nào, có những cựu ngoại trưởng là người da đen. Chúng ta nhớ đến bà Rice, thời kỳ là ngoại trưởng cho tổng thống Bush. Ông Power là bộ tổng tham mưu quân sự tối cao của Hoa Kỳ là người da đen. Bà Susan Rice là người cố vấn tối cao trong tổng thống Obama là người da đen. Biết bao nhiêu người da đen làm ở trên phủ tổng thống và kể cả tổng thống của đất nước này. Về sự kỳ thị đâu, quý vị thấy rất là rõ. Rồi những người qua họ lên tiếng nói rằng là cảnh sát đã hành hung người này, giết người nọ, đè cái anh chàng Floyd kia nghẹt thở chết. Theo cái luật thì người nào phạm tội người đó phải chịu. Nếu mà cảnh sát kia đè cổ người nọ đến chết thì anh đó phải trả tù, phải trả giá ở tù. À, luật pháp có luật. Rồi chúng ta nghe nói một anh da màu bị bắn ngay cái tiệm Wendy ở bên Atlanta. Bây giờ cái tiệm nhà hàng đó phải ủi sạch luôn, tại người ta tới đó người ta biểu tình hoài. Cách đây mấy ngày Ken Flack, một người da đen, bị bắn khi mà anh ta, cái hình ảnh của những người đứng quay đường, quay phim bên vệ đường, thì họ thấy cảnh sát anh này đương đút cái đầu vô cái xe của anh. Sau khi bị cảnh sát bắt, anh ra chống lại cảnh sát, mình mở cái xe anh rút vô thì cảnh sát bắn anh mấy phát vào lưng, bây giờ anh bị bại liệt nằm trong giường trong bệnh viện. Và chúng ta thấy cái điều này xảy ra, một mặt nào đó mình thấy cảnh sát quá hành hung, quá sức. Nhưng mà hãy coi lại tất cả những cái gì mà những cái người nạn nhân mà bị cảnh sát hành hung hay là quá sức á, quý vị hãy coi là cái bắt ra quá khứ của họ đều là tội phạm. Cái anh vừa bị bắn người vừa qua đó thì ảnh lại bị một cái tội là sexual abuse với người bạn của anh, và anh đang bị một cái warrant, là một cái giống như là truy nã. Anh Floyd trước đây anh đã từng ở tù, và cái anh bị cái tội vì người ta gọi người cảnh sát tới, chứ không phải là tự nhiên cảnh sát tới để mà bắn giết. Nhưng mà chúng ta không nghe nói đến những cái người khác mà dường như truyền thông họ không nói đến cho quý vị nghe. Một cái người cảnh sát da màu khác, anh là ông ta đã về hưu là đại quý. Vì cớ những ngày người ta biểu tình ở Minnesota đốt phá cướp bóc, cho nên anh ta đứng ra anh bảo vệ cái khu vực mà ngay xóm của anh là những người bạn của anh. Và anh muốn ngăn những người cướp bóc trong những biểu tình, và chính những người da màu đó bắn chết anh. Không có truyền thông nào đưa tin, không ai khóc than cho anh. Chết một cách vô ích, chết một cách dường như anh hy sinh cái cuộc sống của anh một cách vô nghĩa. Mà những người tội phạm là được nâng cao lên. Quý vị thấy những cái người ứng cử viên tổng thống trong những ngày qua, chủ tịch quốc hội, đến cái đám tang của một cái tên mà bị chết đó, quỳ xuống phong thánh cho cái người đó, trong khi cái người cảnh sát này phục vụ người bạn của mình, phục vụ hàng xóm mình bắn chết, không ai đã thông đến. Một đứa trẻ 5 tuổi đang lái cái xe trước nhà nó ở tiểu bang North Carolina, một cái anh da màu chỉ cái súng, người ta dùng là Colt Plus á, ngay cái đầu đứa trẻ, trước những đứa em của nó, đứa người chị của nó, bắn chết không có đúng động. Không có truyền thông nào, quý vị có nghe không? Có nghe chuyện này không? Không. Không ai lên án, không ai chỉ trích. Trong những ngày qua cũng Oregon là nơi biểu tình cũng hỗn độn cả mấy tháng qua. Thì một cái người lái xe ngang đó thấy một người đang bị đánh, anh ta tới nơi cứu. Và cái đám đông vượt anh ta đem xuống đánh thiếu điều chết luôn. Không có nghe tin tức gì hết cả. Người ta đòi Black Lives Matter, có nghĩa là mạng sống của người da trắng, da đen quan trọng lắm. Như vậy thì ngược lại, mạng sống của người da vàng, da đỏ, da trắng không giá trị. Và bởi điều đó chúng ta thấy chính quyền ở những nơi đó họ ngậm miệng, không lên tiếng. Họ giống như là đồng tình với cái điều đó. Mục đích để làm gì? Bị dân. Tại bầu cử sắp tới rồi. Bây giờ chúng ta thấy, Chúa cho chúng ta thấy về lời của Chúa, hãy vâng phục nhà công quyền. Hãy vâng phục nhà công quyền. Ở đây không những Chúa chúng ta muốn chúng ta đầu phục nhà cầm quyền không thôi, mà chúng ta phải làm muối. Hồi nãy chúng ta nói đến muối đó, để mặn. Nếu chúng ta làm muối mà mắc mặn thì chúng ta phải sợ nhà cầm quyền. Mắc vụ mặn là chúng ta đi trộm cướp, hăm dọn người khác có vũ khí, cướp bóc người ta, hãm hiếp người nọ. Chúng ta đang bị mắc mặn đó, hãy sợ. Và càng nên sợ nữa. Còn nếu không thì chúng ta không có lý do để chúng ta sợ. Và bởi lý do đó mà Chúa muốn chúng ta vâng phục nhà cầm quyền. Cái con đường trước của chúng ta đây 30 mai 1 giờ. Trong cách đây hơn 1 tháng, cái con đường bên hông của chúng ta đây, bên hông sát nhà thờ đây, 25 mai 1 giờ. Và biết bao nhiêu chiếc xe họ chạy vô với tốc độ điên khùng. Và chúng ta thấy cái cách đây 1 tháng qua, cái con chó của chúng tôi bị xe tông, cái rầm chết là như vậy. Họ chạy, quý vị hình dung không phải là con chó mà một con người thì sao? Biết bao nhiêu người đi bộ ngày hôm nay bị tông chết. Họ không tuân theo luật lệ. Mà nếu cảnh sát bắt lại thì họ nói là kỳ thị. Và chúng ta để cái chữ này lên miệng rất là dễ, kỳ thị, kỳ thị, kỳ thị. Chúa muốn chúng ta đầu phục, vâng phục. Tại vì họ được Đức Chúa Trời dựng nên để mục đích làm gì quý vị? Ngăn ngừa cái tội ác, giữ cái luật lệ, trật tự cho chúng ta sống. Không những chúng ta đầu phục nhà cầm quyền, chúng ta cần làm muối để làm cho cái sự cầu nguyện của chúng ta ảnh hưởng đến những người ở trong thế giới chúng ta đang sống này. Câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể rất là quen thuộc: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là phần thứ hai chúng ta suy gẫm. Khi chúng ta vâng phục nhà cầm quyền thì chúng ta hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Ngày hôm qua ở tại thành phố Oregon, mới tối hôm qua chứ không phải ngày hôm qua, một đoàn người đi ủng hộ cái người tổng thống đương nhiệm là ông tổng thống Donald Trump, thì có một cái nhóm khác đi trên xe để cái chữ Black Lives Matter, BLM, chỉ súng bắn một cái người ủng hộ tổng thống Trump chết một cách vô ý, vô lý. Quý vị thấy điều gì xảy ra? Thế giới đầy dẫy những sự hỗn loạn. Nếu không có những nhà cầm quyền đó, chúng ta thấy là cuộc sống chúng ta còn khủng khiếp nữa. Trong những cái phong trào đòi hỏi cho người da đen thì chúng ta cảm thông họ, hiểu họ, nhưng mà không có đồng tình với việc làm của họ. Không có phải tất cả những người da đen đều là như vậy quý vị. Tôi có những vị mục sư da đen, những người bạn rất là gần, những người học sinh cùng thời tôi là những người da đen. Họ rất là giỏi, họ yêu mến Chúa, họ học về Chúa, họ thuần phục, họ làm gương sáng, họ làm muối. Và chúng ta là da màu, chúng ta cũng phải làm muối chứ không phải là đêm da đen, và nhất là con cái của Chúa. Cái câu Kinh Thánh Dân Đồng 3 câu 16 là cái phần mà chúng ta suy gẫm thứ hai đây, một mệnh lệnh, một điều răn. Chúng ta nhớ một người thầy dạy luật ở trong Kinh Thánh nói tới hỏi Chúa Giêsu ơi, cái điều răn nào là điều răn lớn hơn trong 10 điều răn? Thực sự cái người này đến, ông là dạy luật mà, ông biết rất là nhiều về luật pháp. Ông tìm cái cách để bắt bẻ Chúa. Nếu mà Chúa nói điều này lớn hơn điều khác lớn hơn điều nhỏ, thì Chúa là phạm vào cái tội là lộng ngôn, chống lại Đức Chúa Trời. Chúa tóm lại 10 điều răn đó như thế này. Quý vị ai nhớ không? Ngươi phải, trước hết ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và điều răn thứ hai đó là yêu người lân cận như mình. Nếu mà chúng ta làm theo điều răn của Chúa là muối, thì chúng ta sẽ yêu cái người đen bên cạnh mình, yêu cái người mễ bên cạnh mình, yêu người vàng bên cạnh mình, yêu người trắng ở trước mặt mình, yêu người da màu khác ở sau lưng mình. Đúng như vậy không quý vị? Dù họ là ai, trước mặt Chúa Chúa đều yêu. Chúa không nói vì Đức Chúa Trời yêu Black Lives Matter cho nên Ngài cứ đến thế gian này, vì Đức Chúa Trời yêu thương họ đến nỗi ban công bộc của Ngài là Chúa Jesus cho họ. Phải như vậy không? Không. Vì Đức Chúa Trời yêu thương mọi người. Thế gian trong đó có bà chị em, có tôi, có người đen, có người đỏ, có người vàng. Mọi người trước mặt Chúa đều giá trị giống nhau. Mà nếu mà chúng ta những cái con người mình khám phá được giá trị là con cái của Chúa, chúng ta có nếp sống khác, làm không những làm văn phục Ngài cầm quyền không thôi, mà chúng ta vượt hơn trên cái điều mà luật pháp đòi hỏi là văn phục Ngài cầm quyền, yêu người chung quanh mình. Họ nghèo, mình cũng phải yêu họ. Họ giàu, đó là cái điều đương nhiên, yêu người giàu dễ lắm. Nhưng mà làm sao yêu được kẻ thù mình, yêu được người hàng xóm mình, đó là cái điều khó hơn. Yêu được người mà mình hay nói, ồ cái xóm đó toàn là mễ không. Khi mà chúng ta thấy cái người đó đáng yêu thì chúng ta sẽ không có từ đó ra khỏi miệng của chúng ta. Hay cái khu đó toàn là da đen không. Nếu mà chúng ta yêu thực sự, đó là cái nơi chúng ta phải yêu, chứ không phải là kỳ thị mức độ là ô tấm là đen không, mà chúng ta là ai? Là người da vàng. Và trước mặt Chúa, mọi người đều giống nhau. Mọi người giống như bức tranh hồi nãy tôi chỉ quý vị, có người màu xanh, có người màu đỏ, có người màu vàng, có người màu xám. Mọi cái bức tranh, mọi cái màu sắc đó cộng lại với nhau là bức tranh sinh động. Amen quý vị. Bây giờ Chúa cho chúng ta thấy cái điều mà mạng lệnh mà chúng ta suy gẫm đây về tình yêu thương như thế nào. Chúng ta không nói nhiều về văn phục kẻ thù cầm quyền nữa. Chúa nói là đừng mắc nợ ai cái điều gì hết, nhưng mà mắc nợ tình yêu thương mà thôi. Đừng mắc nợ ai chi hết, nhưng mà hãy yêu thương. Vì yêu thương nhau là giữ trọn luật pháp. Hồi nãy chúng ta thấy là điều răn luật pháp bởi nhà cầm quyền đưa ra, Chúa đòi hỏi chúng ta phải vâng theo những cái khoản đó. Đừng chạy 30 mai, đừng có chạy 50 mai. Đừng chạy 25 mai, đừng chạy 70 mai. Có câu chuyện về một hai cái bà sơ, bà chạy trên đường xa lộ và cảnh sát thấy chạy quá chừng ở trên đoạn đường thì chạy xuống dưới đường nhỏ, cảnh sát chớp đèn lên thì thấy xe lại chạy càng nhanh hơn bình thường nữa. Thì cảnh sát mới chạy một thoảng lâu dừng lại được thì mở ra thấy hai người sơ, một người trẻ một người già. Bởi vì người trẻ thì ngồi bên cạnh run rẩy lên, người già thì đang lái xe và dừng lại đó hỏi officer what's wrong, thưa ông cảnh sát tôi làm điều gì sai. Thì người cảnh sát này mới hỏi tại sao bà lái xe nhanh quá vậy. Thì bà sơ lớn tuổi này đang lái xe này, tôi đâu có lái xe nhanh. Thì bên cạnh là cái người sơ trẻ đang run rẩy, không phải biết phải là sợ cảnh sát không, nhưng mà chúng ta thấy là cảnh sát mới nói dạ thưa bà lái xe rất là nhanh. Có đoạn đường 35 vừa qua đây chỗ 75, trên cái đoạn đường mà 70 đó bà chạy quá nhanh. Bà nói không, đoạn đường đó tôi thấy đây là 70, là 70 cho nên tôi chạy 70 một giờ. Nếu còn ra đường xa lộ thì bà chạy rất là chậm. Nói tại vì đường đó là đường 22, ở bên Texas có đường 22 cho nên tôi chạy 22 giờ mấy một giờ. Nói không thưa bà, có đường là xa lộ 22 và bà chạy có 22 mai, người ta để là 70 mai một giờ. Còn cái con đường nhỏ thì bà là chạy đến 80, tại con đường đó bà thấy là số 80, đó là con đường 80. Có nhiều khi chúng ta tuân luật pháp nó cũng hơi sai trật chút xíu. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta đây là gì? Chúa muốn chúng ta vượt trên luật pháp, không những đầu phục nhà cầm quyền về cái luật lệ, mà Chúa muốn chúng ta làm hơn cái điều mà ta đòi hỏi. Đừng mắc nợ ai chi hết, nhưng mà nó mắc nợ tình yêu thương mà thôi. Vì yêu thương nhau là giữ trọn luật pháp. Các điều răn dạy chớ gian dâm, các ngươi không được giết người, các ngươi không được trộm cắp, các ngươi chớ tham muốn. Tất cả những điều răn khác đều tóm tắt lại ở trong câu hãy yêu người lân cận như mình. Cho nên chúng ta thấy cái tiêu chuẩn mà Chúa muốn con dân của Ngài vượt trên luật pháp là cái chỗ đó, yêu người lân cận như mình. Nếu mà chúng ta yêu người lân cận như mình thì không có đen, không có đỏ, không có trắng, không có vàng, không có cái chỗ mà chúng ta miệt thị, khinh chê người giàu với người nghèo, người sang với người hèn, người có học với người không học. Xin Chúa ban cho chúng ta học được cái điều này. Lý do chúng ta sẽ kết luận ở phần lý do mà tôi đặt ra. Đêm đã khuya, Ngài đã đến. Cái tựa đề mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay là như vậy, phải không quý vị? Và vì cớ đêm đã khuya, Ngài đã đến gần, thì chúng ta cần có lý do nhiều để chúng ta thực hiện cái tình yêu thương mà Chúa muốn ông bà, anh chị em cùng tôi thực hiện. Thế nào có tình yêu thương thì chúng ta thấy nơi đó giá trị gia đình được thiết lập, sự tôn trọng của người chủ và người tớ được hình thành, của người giàu với người nghèo được san sẻ, của người da màu với da nhau với những người da trắng hay là những người da khác sẽ không còn là một cái bức tường để đem đến sự hận thù, ghen ghét nữa. Nếu mà chúng ta cảm nhận được cái chữ đêm đã tàn đó, là khuya là xong rồi đó, thì chúng ta hình dung như thế này. Quý vị có biết chăng, ở trong Sáng Thế Ký, khi mà Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, thế gian, trời đất, thì có ngày thứ nhất, thứ hai, quý vị để ý không? Và mỗi ngày như vậy thì Chúa thấy là điều là tốt lành, và Chúa ban phước cho cái ngày đó. Mà nếu mà chúng ta đọc kỹ, mình sẽ thấy chỗ này: vả có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Và ngày thứ hai Chúa dựng nên nước, phân rẽ đất ở trên, ở dưới khoảng không, và Chúa ban phước. Và trong cái thánh đất đó, ấy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ hai. Và cứ lần lượt như vậy. Khi nhỏ tôi nói, ủa tại sao không nói Chúa ở trong Kinh Thánh, Chúa không nói là có buổi sáng và buổi chiều ấy là ngày thứ nhất? Có ai giải đáp được dùm cho tôi không? Mà trong Kinh Thánh Chúa nói là có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Buổi chiều, buổi mai, ấy là ngày thứ hai. Buổi chiều, buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Chúng ta có thể lập với nhau trong Sáng Thế Ký đồng hồ. Và sau khi tôi đi học, tôi hỏi, tôi hiểu như thế này. Quý vị bắt đầu một ngày, ví dụ dậy 6 giờ sáng đi. Một số anh chị em chúng ta làm 6 giờ sáng. Đến 6 chiều, bao nhiêu tiếng đồng hồ? Mấy 12 tiếng nửa ngày thôi, chứ không phải là một ngày. Nhưng mà buổi chiều, buổi mai, có nghĩa là 6 giờ chiều hôm nay, đến ngày hôm sau, 6 giờ sáng qua trưa đến chiều mới giáp lại một vòng. Bao nhiêu tiếng đồng hồ quý vị? 24 tiếng. Một ngày trọn vẹn. Và trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy là đêm đã khuya, hay là đêm đã tàn rồi, chuẩn bị cho một ngày mới, hy vọng. Có thể là ông bà anh chị em, chính mình tôi, có đôi lúc chúng ta sẽ đang đối diện với những khủng hoảng trong cuộc sống. Đêm đã khuya tàn, và ban ngày sắp hiện ra rồi, Chúa cho chúng ta có ánh sáng hy vọng. Nếu mà chúng ta đang bị thất nghiệp lâu nay, xin Chúa ban phước cho chúng ta công ăn việc làm, lâu nay không thấy, nên nhớ rằng đêm đã khuya đã tàn rồi, chuẩn bị một ngày mai đầy hy vọng. Có thể chúng ta đang đối diện với tập bệnh lâu nay mà chúng ta đang khốn khổ với nó, phải tới bác sĩ, đi bệnh viện tốn biết bao nhiêu thời giờ, tiền bạc. Chúa cho chúng ta hình ảnh đêm và khuya Ngài đã đến. Những cái điều gì đó mà chúng ta đang mang, đang gánh, đang thở than, chuẩn bị qua và chuẩn bị cho một ngày mới, hy vọng. Amen quý vị. Nhưng mà muốn chuẩn bị được cái điều đó, thì Chúa cho chúng ta thấy cách sống bây giờ phải là ánh sáng. Hồi nãy chúng ta nói muối rồi, giờ đến ánh sáng. Phải sáng. Sáng ra cái sự hy vọng, sáng ra sự vui mừng. Có thể quý vị nói, ồ mục sư, tôi đang đau cả thân thể, làm sao mà cười được một xíu? Phải sáng, phải hy vọng, phải tươi ra. Thực sự cái tâm hồn của chúng ta là cái nơi chứa đựng tất cả những cái tâm tư, ý tưởng của mình. Nếu mà chúng ta cứ để tâm hồn của mình nó đen đuổi hoài, thì chúng ta thấy cái lời nói của chúng ta sẽ ra những cái gì trong lòng mình chắc chứa. Và bởi cái đó người ta mới nói là con mắt là cửa sổ tâm hồn, là như vậy. Nhìn vào con mắt của chúng ta, người ta thấy được vui, buồn, lo lắng sợ hãi điều gì bắt đầu nó
nói ra.
Và nếu chúng ta là con dân của Chúa thật sự thì chúng ta là muối, con dân của Chúa thật sự là ánh sáng,
phải sáng phải mặn.
Cái tính chất của ánh sáng là sáng, chỉ sáng mờ, sáng lu lu, sáng chói, chói lắc khác nhau, nhưng mà phải sáng, sáng ít sáng nhiều cũng phải sáng, phải không quý vị? Nhưng mà đôi lúc chúng ta chỉ sáng được khi chúng ta đến nhà thờ, sáng được khi chúng ta đi với những người khác, nói ơ tôi là người Công giáo, tôi là người tin lành, tôi là người thế này thế khác. Cái tên đó không phải là làm cho chúng ta sáng, mà sáng trong cái cách sống của chúng ta mỗi ngày. Và cách sống đó Chúa đòi hỏi chúng ta vượt trên mọi điều qua luật pháp, đó là tình yêu thương. Kinh Thánh của chúng ta chứa đựng cuốn sách rất là hay, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13. Và đây là phần Kinh Thánh chúng ta có thể đọc mình thấy thấm thía, nhưng mà biết bao nhiêu người chúng ta quên mất cái điều này được nhắc đi nhắc lại về cái tính chất của con dân Chúa phải yêu thương. Bây giờ tình yêu thương không những mắc nợ về tiền bạc vật chất, nhưng mà Chúa nói mắc nợ chỉ tình yêu thương mà thôi. Vừa rồi tôi có chia sẻ hội thánh, cảm ơn Chúa trong những ngày tháng COVID, khi mà mọi người sợ hãi về công ăn việc làm, sức khỏe, nhất là sức khỏe, về tài chính, thì tôi rất là vui vì cớ tôi nói, tôi có chia sẻ mấy bạn trong ban thờ phượng, tôi đã pay off được cái tiền, là trả off, là trả xong được cái món tiền học của tôi. Quý vị có nghe chưa? Gần 30 năm bằng cái tiền nhà. Pay off xong tháng vừa rồi. Nó nhẹ nhàng làm sao, nó vui làm sao, đi mà thấy lăn 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 lăn, dù nó không làm cho mình giàu hơn chút nào, trả off cái nợ mà. Nhưng mà mình thấy, ồ cảm ơn Chúa. Gần 30 năm tiền học nó đeo đuổi mình hoài, mỗi tháng trả 207 đồng 24 sen. Và tôi nhớ như vậy, quý vị cứ tính đi, gần 30 năm trôi qua là biết bao nhiêu tiền học. Và nhẹ nhàng, mình thấy được rõ ràng cái gánh nặng về ai mà bị mắc nợ về tiền bạc tài chính, nợ nần á, quý vị mới hiểu được cái gánh nặng của tiền bạc, nợ nần. Và tôi hay nói chơi nói lái á, nợ nần làm cho chúng ta bị nặng nề. Chúa muốn chúng ta không phải nợ người khác về ơn nghĩa, về lương hướng người ta giúp đỡ mình tiền bạc tài chánh, về những cái nhân cử tốt đẹp mà người ta cảm thông chia sẻ cho chúng ta khi chúng ta đang có nhu cầu, mà Chúa muốn chúng ta làm hơn điều đó. Không phải chúng ta mắc mà đến thời kỳ chúng ta phải ban cho, ban cho nụ cười. Quý vị làm được điều đó không? Gặp người khác nở nụ cười thiệt là tươi, ban cho một lời nói khích lệ thay một lời nói làm cho người khác đau buồn, mất ăn, mất ngủ, cay đắng trong lòng. Chia sẻ cho một người khác một cử chỉ nhân ái. Và chúng ta đang làm muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và phần mà ông Phaolô nhắc cho chúng ta ở trong Roma đoạn 13 rất là rõ đây, đó là ngoài những vấn đề luật pháp, hồi nãy tôi vừa đọc xong thì nói là tất cả điều răn, tóm lại điều này là ngươi phải yêu kẻ lân cận như chính mình. Làm sao yêu kẻ lân cận như chính mình được? Quý vị có muốn mình buồn không? Có ai muốn mình nghèo không? Có ai muốn mình đi ra mặc đồ rách rưới không? Đi xe cũ mềm, đi hư, ăn làm bao nhiêu tiền phải sửa xe hoài không? Không ai muốn mình như vậy hết cả. Và càng không ai muốn người ta chửi mình. Quý vị đồng ý không? Ai mà chê quý vị á, quý vị ngày hôm đó ăn ngon ngủ ngon, ăn ngon ngủ vui, ăn ngon ngủ yên lắm phải không? Ai mà chê mình, chỉ trích mình, có ai không? Có nhiều người nói, ồ ngày hôm nay tôi vui quá, người ta chửi tôi một câu về tôi thấy thỏa lòng. Không ai. Chúa không muốn mình buồn mình nữa, không những người khác, nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm ngược lại. Cho nên những cái bên ngoài triết học đời này, đạo đức đời này chỉ dạy cho chúng ta hạn chế lắm. Đừng có làm cái điều mà người khác, mà mình không muốn người khác làm cho mình. Đó là cái điều con người đòi hỏi lẫn nhau. Nhưng mà Chúa nói chúng ta đi chuẩn cao hơn, là hãy làm cái điều gì ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho người đó. Có là mình không muốn người ta nói đổn tổn thương mình cũng đừng làm tổn thương họ, mà hãy nói những lời khích lệ cho họ. Đừng không có muốn ai chê bai mình đừng chê bai họ, không những như vậy thôi, nhưng mà mình phải nói những lời khích lệ anh em chị em chúng ta. Thấy những người đang bị ức hiếp, những người đang bị người ta đè đạp, nâng họ lên. Và chúng ta cũng có những lần ngã và cần những người nâng chúng ta lên. Không quý vị, đó là cái tiêu chuẩn Chúa nói hãy yêu người lân cận như chính mình. Tôi không có tin là một ngày sáng Chủ nhật tôi bận cái áo mà tôi đi làm mỗi ngày cắt cỏ, cỏ văng đầy quần, rồi cái đôi giày mà trắng thành đen, màu xanh của cỏ, màu đất, đến nhà thờ. Quý vị có muốn điều đó không? Mà cảm ơn Chúa, có mỗi một vài năm, trước đây mỗi năm một lần, Hội Thánh tặng cho tôi một bộ đồ. Cảm ơn sự rộng rãi của bà anh chị em, tại vì muốn một mục sư quý vị sạch sẽ, lịch sự, mà còn... còn gì nữa? Đẹp nữa. Tại vì khi mà người ta thấy mục sư quý vị, người ta biết quý vị như thế nào. Người dân tộc, ở đây hồi trước tôi ở Pleiku, thì tôi có những người bạn của tôi là học chung tuần tôi là nói tiếng Jarai. Thì Sư Kim, bạn của tôi nói như thế này. Cái người dân tộc họ nói, thường họ nói như thế này. Chỉ cho tôi thấy con chó của bạn, tôi biết bạn, cái người chủ như thế nào liền. Cái người đó hay, con chó hay cắn là cái người chủ hay cắn. Đừng có chơi nó. Họ rất là thân thật. Cái con chó mà friendly là người chủ nó cũng friend lắm á. Có nghĩa là khi chúng ta muốn người khác làm cái gì cho mình, tôn trọng mình, yêu thương mình, nâng đỡ mình, hãy làm điều đó cho. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy được lý do tại sao mà Chúa nói ông bà anh chị em chúng ta hãy coi chừng. Ngoài vấn đề là động đất, đói kém, chiến tranh, dịch lệ, đêm đã khuya quý vị, dấu chỉ cho chúng ta thấy là ngày Chúa đến rất là gần. Và Chúa phán xét thế giới này một ngày không xa. Đừng bao giờ bị để lại để đợi sự đón xét của Chúa. Mà chúng ta sẽ được cất lên đến không trung gặp gỡ Chúa cùng với các thánh đồ của Chúa. Và muốn như vậy, hãy có cái nếp sống tỉnh thức. Vì đêm đã khuya, ngày đã gần đến. Chúng ta đọc những câu cuối cùng để chúng ta chấm dứt. Hơn nữa, đã đến lúc anh chị em phải thức tỉnh hay là tỉnh thức, vì Ngài hoàn toàn, vì Ngài hoàn toàn sự cứu rỗi gần đến, gần hơn là lúc chúng ta mới tin. Đêm sắp khuya, Ngài gần đến. Vì vậy hãy từ bỏ những việc xấu xa trong đêm tối. Làm sao để từ bỏ những việc xấu xa trong đêm tối? Khi tôi đứng trước quý vị ông bà chị em, thì chúng ta đang đứng ở dưới ánh sáng ban ngày. Đèn chắc đã gần 50 bóng, 100 bóng trên này. Và quý vị thấy từng cái đầu tôi bị thiếu bao nhiêu sợi tóc? Thấy rõ không? Thấy nửa đen, nửa trắng, tóc muối thì nhiều, tiêu thì ít. Thấy cái nếp nhăn, thấy chỗ nào thẳng, thấy chỗ nào có cái chấm dơ sau lưng, thấy. Và thường con người mình muốn làm cái điều tốt ở trong nơi không thấy, nơi đen tối, phải không quý vị? New York cách đây mấy chục năm về trước, điện cướp một đêm thôi, hàng trăm cái chỗ khác nơi xảy ra trộm cướp liền tức thì. Điện cướp một đêm thôi. Và vì lý do đó, mà chúng ta đi máy bay ban đêm mà nhìn xuống tiểu bang này, tiểu bang nọ, thành phố này, thành phố khác, khắp nơi rực giống như ban ngày, phải không quý vị? Nếu mà điện cấp một đêm quý vị thấy tội phạm xảy ra. Chúa kêu gọi chúng ta có sự tỉnh thức nhìn như vậy. Có những khi chúng ta đồng lõa với cái tội ác, muốn làm những điều xấu, không ai biết mình, không ai thấy mình trong đêm tối, trong những nơi mà mình nghĩ không ai biết, những nơi không ai thấy. Nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta vượt qua điều đó, không phải vượt bỏ nó ra. Đừng đụng đến nó, đừng nghĩ đến nó. Và đừng có nghĩ rằng những việc làm của chúng ta, lời nói, hành động của chúng ta không ai biết. Ngạn ngữ của người châu Âu nói như thế này, có ba điều không giấu ra, không giấu được. Thứ nhất là mặt trăng. Thứ hai là mặt trời. Tại vì mặt trăng dù ban đêm, dù có ngày 30 không có trăng, nhưng mà ngày 1, ngày 2, ngày 3 chúng ta sẽ thấy ánh sáng lóe ra. Mặt trời sau một đêm, đến ngày hôm sau, đêm khuya, ngày tới, ánh sáng rực lên. Và cuối cùng là những hành động, lời nói chúng ta không giấu được. Và trong Thánh Chúa nói đến cái ngày Chúa đến, Chúa sẽ bắt mọi người khai trinh, hoặc điều kinh nghiệm hơn hết cũng vậy. Cho nên Phaolô khuyên mọi người đêm sắp khuya ngày gần đến, và chúng ta hãy từ bỏ những việc xấu xa trong buổi tối để làm những việc công chính ở trong ánh sáng. Hãy ăn ở xứng đáng, sinh hoạt giữa ban ngày. Bản dịch mới cho chúng ta thấy rõ làm việc gì, nói năng điều gì, hành động như thế nào, cứ nghĩ là mình đang làm, phơi bày những điều đó ra. Không có gì để chúng ta sợ hãi. Tại nếu chúng ta làm mà nói sau lưng người khác, chỉ trích người kia, làm việc giấu giếm thì something wrong. Không quý vị, có ai muốn làm tốt mà mình cứ che giấu sau lưng người khác không? Không, chỉ làm điều xấu mà thôi. Và cuối cùng thì nói như thế này, hãy ăn ở xứng đáng như sinh hoạt giữa ban ngày, và đừng có chè chén say sưa, trụy lạc, phóng đãng, đừng tranh giành, đừng ghen ghét. Hãy để Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo bọc anh chị em dưới áo giáp của Ngài. Và đừng chiều theo cái sự ham muốn của sắc. Chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong cái ngày tháng mà chúng ta sống mỗi ngày trên đất này, giống như là ngày cuối cùng cuộc đời mình. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Giống như cái bông hướng dương ở trước cái sân cỏ của Hội Thánh ở đây. Lúc dù ban đêm, cái bông luôn hướng về cái hướng mặt trời. Đến khi mà ngày chiếu sáng lên chúng ta, cái sự rực rỡ, đẹp đẽ của cái hoa hướng dương là như vậy. Xin Chúa ban phước trên chúng ta.